Chương 9. Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền. 1. Sự phát triển của tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Khái niệm nhà nước pháp quyền theo nguyên nghĩa có thể được hiểu là sự tối thượng của pháp luật hay chế độ pháp trị, the rule of law. Ở một mức độ nhất định, nó cũng đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật, res tat estat de droit. Dù có nhiều quan điểm bất đồng về nội dung của khái niệm nhà nước pháp quyền, nhưng ít nhất hai nội dung cơ bản được hầu hết các quan điểm khác nhau chấp nhận. Một, nhà nước quản lý bằng pháp luật, và hai, nhà nước bị ràng buộc bởi pháp luật. Tuy nhiên, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng gắn bó chặt chẽ với nhau, và bất kỳ một nhà nước nào cũng ít nhiều quản lý cai trị bằng pháp luật. Vì vậy, có thể nói, sự ràng buộc quyền lực nhà nước bằng pháp luật là đặc trưng quan trọng nhất của tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Theo thời gian, tư tưởng và khái niệm về nhà nước pháp quyền cũng phải thay đổi, mặt khác với tư cách là một hệ thống, các quan điểm về mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật, những biến đổi của tư tưởng về nhà nước pháp quyền bị chi phối bởi những điều kiện hoàn cảnh khách quan và nhận thức chủ quan trong xã hội. Căn cứ theo vị trí vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với nhà nước, quá trình hình thành tư tưởng nhà nước pháp quyền bắt đầu với việc coi trọng việc cai trị bằng pháp luật, sau đó pháp luật trở thành phương tiện chế ngự quyền lực của nền quân chủ chuyên chế và quyền lực nhà nước. Cũng chính trong giai đoạn này, nội dung dân chủ của mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật đã được mở rộng. Cho đến nay, khái niệm về nhà nước pháp quyền đã có sự mở rộng hơn về nội dung và tính chất so với thời điểm xuất hiện ban đầu của nó. 1.1. Sự cai trị coi trọng pháp luật, đặt nền móng cho vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với nhà nước. Trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại, đã có những quan điểm về công lý và bình đẳng của những nhà triết học nổi tiếng như Platon và Aristotle. Platon cho rằng xã hội được cai trị bởi những người đức hạnh là tốt nhất, nhưng những người cai trị có phẩm chất như vậy là rất hiếm, cho nên xã hội cũng sẽ được cai trị tốt nếu nó được cai trị bởi luật của Thượng Đế. Trong tác phẩm Chính trị, Aristotle cho rằng xã hội nên được cai trị bởi một đấng quân vương hay một cai trị theo pháp luật. Với việc đề cao vai trò của pháp luật trong cai trị, Trung Quốc trong thời kỳ Xuân Thu xuất hiện một tư tưởng nổi tiếng, tư tưởng pháp trị. Tư tưởng pháp trị ra đời như là một giải pháp cho sự cai trị trước sự phát triển mạnh mẽ của chế độ tư hữu và sự khủng hoảng của tư tưởng đức trị, nhân trị của thời kỳ cổ đại. Trên cơ sở quan điểm cho rằng con người ta sinh ra vốn vụ lợi và nhờn với lòng thương mà chỉ vâng theo uy lực, nên cai trị mà dùng nhân, nghĩa, lễ, nghi là không phù hợp mà phải dùng pháp luật, mưu thuật và quyền thế. Chú thích: Hàn Phi Tử, sự phát triển của tư tưởng pháp gia, Hàn Thế Chân Dịch, nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1995. Hết chú thích. Trong thời kỳ Trung Cổ phương Tây, những nhà triết học cơ đốc giáo xem quyền cai trị như là một sự ủy thác từ Chúa. Sự vi phạm luật của Chúa sẽ bị trừng trị sau khi chết, tức là bị đày xuống địa ngục. Như vậy, sự giới hạn quyền lực chuyên chế của triều đình phong kiến đã được đặt ra bằng một thứ luật cao hơn so với luật của nhà vua và thách thức quyền lực của nhà vua. Trong thời kỳ phong kiến, việc nhà vua ban hành và cai trị bằng pháp luật cũng có nghĩa là quyền lực nhà nước bị ràng buộc bởi pháp luật. Đối với thần dân, họ sẵn sàng và phải thần phục quân vương, nhưng họ cần phải biết mình tuân theo cái gì. Vì vậy, sự rõ ràng và ổn định của luật pháp do nhà vua đặt ra là cơ sở cho sự tuân phục của thần dân. Về mặt khách quan, sự phát triển của xã hội cần phải giữ trật tự các quan hệ xã hội và định hướng cho sự phát triển của chúng, cho nên nhà vua phải sử dụng pháp luật. Sức nặng của tập quán pháp lý và việc trọng dụng pháp luật để cai trị đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm bớt tính thất thường trong việc cai trị của nhà vua. Mặt khác, kẻ cai trị không thể cai trị một cách thất thường, và đó chính là sự biểu hiện khía cạnh đạo lý của quyền lực, vì nhà vua cần phải có uy tín, đức hạnh khi cai trị thần dân một cách ổn định, minh bạch và sáng suốt. Tư tưởng trọng pháp trong cai trị của nền quân chủ là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Sự coi trọng pháp luật như một công cụ mang lại công bằng và sự ổn định trong xã hội, dù chưa ràng buộc người cai trị, cũng đã là sự đóng góp đáng kể cho việc đề cao pháp luật trong xã hội và là cơ sở dẫn đến sự thượng tôn pháp luật sau này. Tóm lại, sự coi trọng pháp luật trong việc cai trị có những giá trị lịch sử tích cực nhất định đối với sự phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền, với hệ quả là, thứ nhất, đó là sự ràng buộc ở một mức độ nào đó với sự cai trị chuyên chế của nhà vua. Thứ hai, nó cũng hình thành phương thức ứng xử theo pháp luật trong hoạt động xã hội của các cá nhân. 1.2. Chế ngự quyền lực quân chủ chuyên chế bằng pháp luật. Cơ sở thực tế cho sự hình thành tư tưởng chế ngự quyền lực nhà nước bằng pháp luật chính là sự đấu tranh của quý tộc, thị dân với quyền lực chuyên chế của triều đình phong kiến Tây Âu. mong muốn thách thức và hạn chế quyền lực đã khiến quý tộc, thị dân tìm đến những công cụ, cách thức khác nhau để hạn chế quyền lực chuyên chế. Một trong những công cụ quan trọng nhất có thể hạn chế quyền lực đó chính là pháp luật. Khởi điểm của quá trình thách thức quyền lực nhà vua được coi như là dấu hiệu cho sự xuất hiện nhà nước pháp quyền chính là Đại Hiến chương Magna Carta năm 1215 ở Anh. Trong điều 1 của hiến chương này, nhà vua buộc phải tôn trọng những điều khoản của hiến chương và truyền cho những người kế vị phải đời đời tôn trọng. Điều 39 của hiến chương quy định: không một công dân tự do nào có thể bị bắt bớ hay giam cầm tịch thu ruộng đất. Nhà vua cũng không cưỡng chế công dân đó hoặc cho phép người khác cưỡng chế công dân đó, trừ khi bằng một phán quyết công bằng với anh ta hoặc phải theo đúng pháp luật. Như vậy, sự chế ngự quyền lực chuyên chế của nhà vua của tầng lớp quý tộc thị dân đã thay đổi nội dung cơ bản của mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật, đã ràng buộc quyền lực nhà nước bằng pháp luật. Tuy nhiên, sự chế ngự này chỉ có mục đích nhằm bảo vệ lợi ích của các đẳng cấp bên trong xã hội, là cơ chế giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp thống trị và là công cụ đàn áp đối với đa số nhân dân lao động. 1.3. Chế ngự quyền lực nhà nước và mở rộng nội dung dân chủ. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền bắt đầu hoàn thiện trong thời kỳ cách mạng tư sản và thể hiện trong tính chất dân chủ của nó. Bản thân tư tưởng trọng pháp và sự thách thức quyền lực chuyên chế bằng pháp luật buộc nhà vua phải tuân theo pháp luật trước cách mạng tư sản cũng chưa cho ta thấy mục đích dân chủ của nó. Thực tế, quyền lực chuyên chế của nhà vua bị thách thức bởi quyền lực của quý tộc, thị dân, nhưng chắc chắn là quyền lực không thuộc về toàn thể nhân dân lao động. Cách mạng tư sản đã làm thay đổi nội dung tư tưởng nhà nước pháp quyền một cách cơ bản. Thứ nhất, cách mạng tư sản đã xác định nguồn gốc và bản chất của quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Pháp luật là sự thể hiện ý chí của nhân dân, hoặc ít nhất cũng là ý chí của đấng tối cao hay luật của tự nhiên và luật của con người không thể trái. Thứ hai, với cách mạng tư sản, mục đích trước tiên là hạn chế sự chuyên chế của quyền lực nhà vua và sau đó là hạn chế chính quyền lực nhà nước bằng luật pháp. Ở một mức độ nhất định, nó cũng thể hiện mục đích cao đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Vì thế, có thể nói cách mạng tư sản đã đặt ra mục đích dân chủ cho việc chế ngự quyền lực nhà nước bằng pháp luật, và đây là thay đổi rất lớn trong khái niệm về nhà nước pháp quyền. Tóm lại, những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của tư tưởng về nhà nước pháp quyền chính là sự xuất hiện của tư tưởng tư sản nói chung và chủ nghĩa tự do cổ điển nói riêng trên cơ sở sự hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nội dung mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật sau cách mạng tư sản có sự thay đổi căn bản, mà với sự thay đổi này, tư tưởng về nhà nước pháp quyền đã hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc bảo vệ chế độ tư hữu trong xã hội tư sản vẫn còn ẩn chứa nguồn gốc bất bình đẳng, và do vậy nội dung dân chủ của nhà nước pháp quyền vẫn mang tính hình thức. 1.4. Nhà nước pháp quyền hiện đại. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền hiện đại tiếp tục có mối liên hệ chặt chẽ với các tư tưởng chính trị pháp lý khác như chủ nghĩa lập hiến, thuyết tam quyền phân lập, chủ nghĩa đa nguyên, vì chúng đều chung mục đích là giới hạn quyền lực chuyên chế và thực hiện dân chủ. Những mối liên hệ này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mở rộng khái niệm nhà nước pháp quyền. Hiện nay, tư tưởng về nhà nước pháp quyền có sự phát triển và mở rộng hơn về tính chất và sự đảm bảo thực hiện trên thực tế. Sự mở rộng này thể hiện trong việc xuất hiện nhiều dấu hiệu đặc trưng yêu cầu trong khái niệm về nhà nước pháp quyền hiện nay, về phạm vi khái niệm nhà nước pháp quyền đề cập và gắn bó chặt chẽ với quyền con người, trật tự xã hội dân sự. Tính chất của sự hạn chế quyền lực bằng pháp luật giờ đây không chỉ là sự hạn chế ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực của nhà nước, mà nó nhằm thực hiện dân chủ bằng một nhà nước hiệu quả. Vì vậy, có quan điểm gắn nhà nước pháp quyền với tính chất dân chủ, nhà nước pháp quyền dân chủ, Democratic Rule of Law. Mục đích của tư tưởng nhà nước pháp quyền không chỉ dừng lại ở việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý nhằm chế ngự quyền lực của nhà nước, thực hiện dân chủ, mà còn hướng tới một xã hội phát triển bền vững, toàn diện và tích cực nhằm giải phóng cho con người. Vì vậy, có quan điểm còn cho rằng nhà nước pháp quyền là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển, đặc biệt với các nước đang trong quá trình hoàn thiện thể chế. 2. Một số dấu hiệu cơ bản của nhà nước pháp quyền. Dù chưa có một định nghĩa chung về nhà nước pháp quyền, nhưng có sự thống nhất về những dấu hiệu chung nhất của nhà nước pháp quyền. Những dấu hiệu này được đưa ra dựa trên những nội dung cơ bản của mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật được thể hiện như sau. 1. Vị trí vai trò của nhà nước với pháp luật. 2. Nội dung và tính chất cơ bản của pháp luật. 3. Dấu hiệu phát sinh từ những dấu hiệu trên, sự bảo vệ pháp luật. Từ những nội dung cơ bản như trên, những dấu hiệu cơ bản của nhà nước pháp quyền bao gồm: Thứ nhất, nhà nước quản lý bằng pháp luật, và pháp luật là công cụ quan trọng nhất trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nền kinh tế hàng hóa thị trường và quá trình toàn cầu hóa dẫn tới sự đa dạng về lợi ích kinh tế và đa dạng các quan hệ xã hội. Sự đa dạng này dẫn đến sự bất cân xứng về thông tin trong giao dịch, nhưng không thể từ chối giao dịch, cho nên phương tiện điều chỉnh thích hợp nhất trong giao dịch là pháp luật thay cho tập quán, đạo đức hoặc các phương tiện khác. Mặt khác, nhà nước quản lý bằng pháp luật chính là sự quản lý minh bạch, tiên liệu và có mức độ định tính, định lượng cao. Chính vì vậy, pháp luật là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hội và cũng chính là công cụ quản lý quan trọng nhất của nhà nước. Thứ hai, nhà nước phải bị hạn chế bằng pháp luật, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, xuất phát từ nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và sự phổ biến của hình thức dân chủ gián tiếp, cần thiết phải có sự giám sát và chế ngự quyền lực của nhà nước. Hơn nữa, quyền lực pháp lý của nhà nước là sự độc quyền sử dụng sức mạnh, vũ lực, tuy rất cần thiết để ổn định xã hội và tạo điều kiện cho xã hội phát triển, nhưng cũng có khả năng bị lạm dụng dẫn đến tình trạng tham nhũng kìm hãm sự phát triển của xã hội. Với lý do như vậy, quyền lực nhà nước phải bị hạn chế bằng pháp luật. Thứ ba, nội dung và tính chất của pháp luật phải tiến bộ, pháp luật phải có sự thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân và pháp luật phải là dân chủ, là tiến bộ. Nếu pháp luật không thể hiện ý chí của nhân dân với bất kỳ lý do nào, nhà nước đó không thể là nhà nước pháp quyền. Pháp luật chỉ là ý chí của giai cấp thống trị, không là pháp luật mà là mệnh lệnh cai trị. Pháp luật cần phải được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Pháp luật khác với các quy tắc điều chỉnh khác chính ở khả năng được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của nhà nước. Ý chí và lợi ích của nhân dân không chỉ trên văn bản, pháp luật cần phải trở thành những ứng xử trên thực tế. Cần chú ý là việc thực hiện pháp luật trên thực tế phải được coi là trách nhiệm hơn là quyền và quyền lực của nhà nước. Về nội dung, pháp luật mang nội dung tiến bộ, công lý và có mục đích giải phóng con người. Đặc biệt, nội dung cần nhất thiết của pháp luật là phải phản ánh nguồn gốc, bản chất dân chủ của quyền lực nhà nước. Pháp luật cũng chứa đựng những cơ chế để ngày càng mở rộng hơn sự tham gia của nhân dân vào việc thực hiện quyền lực nhà nước, đáp ứng những nội dung và tính chất cơ bản như trên, pháp luật mới được coi là tối thượng. Thứ tư, tính tối cao của pháp luật cần phải được bảo vệ. Lý do của sự bảo vệ tính tối cao của pháp luật xuất phát từ: một, pháp luật với những nội dung tiến bộ và là ý chí của nhân dân nên nó được coi là tối thượng và do vậy cần bảo vệ tính nghiêm minh của nó từ mọi sự vi phạm. Hai, khả năng được bảo đảm thực hiện một cách phổ biến và bằng vũ lực khiến pháp luật có thể bị thay đổi về nội dung và ý chí trong việc xây dựng và thực hiện. Mặt khác, bảo vệ pháp luật là bảo vệ quyền lực và lợi ích của nhân dân vì hình thức thể hiện chủ yếu của pháp luật biểu hiện qua các hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, và đây lại là các dạng của quyền lực nhà nước vốn cần được kiểm soát. Một trong những cơ chế quan trọng nhất bảo vệ tính tối cao của pháp luật chính là các cơ quan tư pháp và sự độc lập của tư pháp. Hay nói cách khác, để đảm bảo tính tối thượng của pháp luật, hiến pháp và pháp luật cần phải được bảo vệ. Đặc điểm hoạt động của tòa án chính là phán xét đúng sai trên cơ sở pháp luật, cho nên nó phải mang tính chất trung lập và chỉ theo pháp luật. Tuy nhiên, vì không thể chủ động hành xử quyền lực và không nắm nguồn lực của cải và quyền lực to lớn như các ngành khác, cho nên trên thực tế, tư pháp khó có thể độc lập. Do vậy, để bảo vệ tính tối cao của pháp luật, sự độc lập của tư pháp cần phải được quy định trong luật và đảm bảo thực hiện trên thực tế. Nói cách khác, sự độc lập của tư pháp cần sự bảo đảm bởi nhân tố bên ngoài, bởi các cơ quan và thể chế bên ngoài hệ thống tư pháp, hơn là từ bên trong của chính hệ thống này. Với lịch sử phát triển và những dấu hiệu căn bản như trên, tư tưởng về nhà nước pháp quyền là một biểu hiện và là một giá trị dân chủ tiến bộ của nhân loại. Dù có rất nhiều quan điểm khác nhau hoặc trái ngược nhau, những dấu hiệu được phân tích ở trên là những dấu hiệu căn bản nhất của khái niệm về nhà nước pháp quyền mà được đa số quan điểm tán đồng. Nhiều quan điểm hiện nay đã mở rộng thêm khái niệm nhà nước pháp quyền bằng việc bổ sung thêm những dấu hiệu khác như nhà nước pháp quyền phải có cơ chế bảo hiến và hoặc dấu hiệu đặc trưng của nhà nước pháp quyền là phân quyền. Thậm chí có quan điểm cho rằng cần phân quyền cả trong lĩnh vực chính trị, tức là thực hiện đa đảng. Tuy nhiên phải có sự phân biệt giữa những đặc trưng của nhà nước pháp quyền với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền. Những dấu hiệu đặt ra nhằm xác định nhà nước pháp quyền trong khi những yêu cầu là những đòi hỏi được đặt ra trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền trên thực tế. Điều cần lưu ý là những yêu cầu để xây dựng nhà nước pháp quyền trên thực tế sẽ rất đa dạng bởi vì các xã hội rất khác nhau về điều kiện hoàn cảnh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Ví dụ, với những xã hội phổ biến chủ nghĩa tự do sẽ khác với những nước có truyền thống tôn trọng lợi ích tập thể, tôn trọng quyền lực trong việc xác định vai trò của luật pháp trong mối quan hệ giữa nhà nước với cá nhân. Nói một cách ngắn gọn, giữa nhận thức và xây dựng nhà nước pháp quyền có một khoảng cách nhất định. 3. Phân biệt tư tưởng nhà nước pháp quyền với tư tưởng pháp trị và chế độ pháp trị. Với tư tưởng pháp trị, điểm tương đồng với nhà nước pháp quyền là điều coi trọng pháp luật trong cai trị, nhấn mạnh vai trò ưu trội của pháp luật so với công cụ cai trị khác. Sự khác biệt căn bản giữa tư tưởng pháp trị và tư tưởng nhà nước pháp quyền là về hoàn cảnh ra đời và mục đích của chúng. Tư tưởng pháp trị ra đời phủ nhận việc cai trị bằng nhân nghĩa đạo đức, mà nhấn mạnh việc cai trị bằng pháp luật nhằm củng cố quyền lực quân chủ chuyên chế, trong khi tư tưởng nhà nước pháp quyền ra đời với mục đích chế ngự quyền lực chuyên chế của nhà vua. Cụ thể hơn, sự khác biệt thể hiện trong việc xác định mối quan hệ giữa quyền lực cai trị và pháp luật. Tư tưởng pháp trị không đặt giới hạn quyền lực của nhà vua, không ràng buộc quyền lực của nhà vua bằng pháp luật, mà ngược lại, việc trọng pháp chỉ nhằm phục vụ cho sự cai trị chuyên chế hơn nữa của nhà vua mà thôi. Ngược lại, mục đích quan trọng nhất của tư tưởng nhà nước pháp quyền là hạn chế quyền lực nhà nước bằng pháp luật. Pháp luật trong tư tưởng pháp trị là sản phẩm của ý chí và lợi ích của nhà vua. Ngược lại, trong nhà nước pháp quyền, pháp luật là ý chí của nhân dân và phản ánh lợi ích của toàn thể xã hội. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền ở châu Âu lục địa cũng cần phải phân biệt với chế độ pháp trị ở Anh. Trong khi tư tưởng về nhà nước pháp quyền ở châu Âu nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật, thì chế độ pháp trị ở Anh là nhấn mạnh sự cai trị của pháp luật. Đối lập với sự cai trị vô độ của con người, khác với nhân trị ở Trung Quốc từ thời kỳ phong kiến trở về trước là cai trị bằng nhân đức. Như vậy, chế độ pháp trị theo cách hiểu ở Anh không chỉ nói đến vai trò ưu trội của pháp luật với nhà nước, mà với cả xã hội nói chung, nhấn mạnh sự tối thượng của pháp luật. 4. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 4.1. Tính chất tất yếu của xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Thứ nhất, vì là một biểu hiện và thành tựu của dân chủ, nhà nước pháp quyền là một nhu cầu tất yếu đối với nhà nước Việt Nam, vì bản chất của nhà nước Việt Nam mang bản chất dân chủ, là một chế độ dân chủ, nhà nước dân chủ, cho nên quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, thu hút sự tham gia của nhân dân vào việc thực hiện quyền lực nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý. Mặt khác, thông qua pháp luật, nhân dân có thể đánh giá và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước. Thứ hai, xuất phát từ sự đa dạng nền kinh tế hàng hóa thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình toàn cầu hóa đã dẫn đến sự đa dạng của các quan hệ xã hội. Vì vậy, công cụ điều chỉnh phải là pháp luật, vì nó có giá trị phổ biến, chặt chẽ, có thể tiên liệu trước và được đảm bảo thực hiện. Mặt khác, pháp luật là phương tiện nhưng cũng là mục đích hội nhập của nhà nước. Chính vì nhu cầu chủ quan và khách quan này, việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là tất yếu. 4.2. Những yêu cầu cơ bản của việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Thứ nhất, xây dựng nhà nước pháp quyền phải xác định là một quá trình thực hiện dân chủ, tránh trường hợp sự cai trị chuyên chế được củng cố bằng sự chuyên chế của pháp luật. Nói một cách ngắn gọn, nó phải có tính dân chủ và mục đích dân chủ. Thứ hai, xây dựng nhà nước pháp quyền phải trong mối quan hệ chặt chẽ và có hệ thống với các phương thức thực hiện dân chủ khác. Những phương thức này có mối quan hệ hỗ trợ và tương tác với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Ví dụ, xây dựng nhà nước pháp quyền phải gắn với việc bảo vệ quyền con người, hoàn thiện chế độ đại diện, hình thành cơ chế bảo hiến. Thứ ba, với tư cách là phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước và thực hiện mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền phải chú ý đến tính chất và trình độ phát triển của kinh tế, các điều kiện văn hóa chính trị pháp lý cụ thể của Việt Nam. Hơn nữa, việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải có lộ trình thích hợp. Lộ trình này phải dựa trên những điều kiện khách quan, chủ quan của đất nước.